Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ học về bản chất của thành kiến như là một trong những hạt giống nguy hiểm của thói quen hay là tập khí trong quá trình sanh tử. Trước khi đi vào đề tài này, chúng ta thử khảo sát câu chuyện dưới đây. Một người khách ngồi uống nước sau khi đã đi du lịch thành phố và đã buông lời nói với chủ quán rằng: thật không ngờ chỉ có 30 năm mà đất nước của chúng ta đã thay đổi nhiều quá. Người chủ quán nghe cái câu nói đó và hỏi rằng là anh từ ở bên Pháp hay là bên Mỹ về? Ông hành khách nói rằng là tôi không phải là người ở nước ngoài về. Người chủ quán rất ngạc nhiên: vậy thì anh ở đâu? Người khách trả lời: tôi mới ở trong tù ra. Chúng ta thấy rằng là mỗi một con người đã mang sẵn một cái khung thành kiến về các sự kiện, về các hiện tượng diễn ra trước mặt xung quanh chúng ta, hoặc là những sự kiện thuộc về quá khứ hay là tương lai. Cái thành kiến của người ở tù do vì bị chi phối bởi bốn bức tường mà hàng ngày mình tiếp xúc giao tế, cho nên không thấy được những sự đổi thay ngoài cái bốn bức tường đó. Và anh ta cứ nghĩ rằng là tất cả những cảnh tượng anh ta giao tế tiếp xúc bằng mắt tai mũi lưỡi thân ý thông qua cái kiến văn giác tri của quá khứ, nó mãi mãi là như vậy, cho nên nhìn tất cả các hiện tượng ở đâu cũng thay đổi cả. Rất ngạc nhiên. Và không khéo, nhiều lúc có thể chúng ta đang ở một nước ngoài hay ở một nơi nào đó, chúng ta quan sát về và nhìn với một cái cặp mắt hay là một cái mắt kính thành kiến, thì mình chỉ nhìn thấy đất nước Việt Nam của mấy mươi năm trước. Dĩ nhiên là mấy mươi năm trước Việt Nam là hòn ngọc biển châu, con sông. Rồi sau đó đó, mười mấy gần 20 năm liên tục sau đó, nó trở thành một con bò sát, rất là chậm, lạc hậu, thiếu tiến bộ, các thứ đó. Nhưng mà khoảng 10 năm trở lại đây thì bắt đầu nó ngóc đầu lên, nó đang tìm lại cái vị trí của cái hòn ngọc biển châu. Còn được không là một chuyện khác. Cho nên là trong cuộc sống rất dễ dàng chúng ta sẽ nhìn con người, sự kiện, đất nước và các cái sự kiện khác dưới góc độ và chịu ảnh hưởng chi phối của thành kiến. Vì dĩ nhiên là cái thành kiến nó là một cặp kính mạng. Và trước đây các cái dữ liệu, các thông tin chúng ta nạp vào trong cái mảnh đất tâm như thế nào thì thành kiến nó sao chụp lên một cách trung thành 100%, rồi nó tương phản cái đó ra. Thay vì chúng ta phải tiếp xúc với những cái mới, những cái khác, thì lúc bấy giờ nó chỉ móc lại những cái dữ liệu ở trong cái bộ đĩa cứng lâu đời chúng ta đã sử dụng, đem cái đó ra mà xài. Cho nên là chúng ta chỉ tiếp xúc với những gì của quá khứ. Thành kiến là cái nó làm cho mình trở về sống với cái tiền kiếp nhiều hơn là sống hiện kiếp. Trong tiếng Anh, thành kiến được gọi là bias. Nó được định nghĩa như là một cái predisposition hoặc là reaction về gọi là một sự kiện nào đó theo một cách thức đã có sẵn. Tức là nó đặt ra một cái chân lý tiền nhiệm trước những giả thuyết. Mọi sự vật hiện tượng, các giải đáp, các vấn đề, nó tạo ra một cái khung giả thuyết hết trước những cái giả thuyết, thay vì chúng ta phải đặt ra những giả thuyết để tìm ra một cái đáp án. Thì thành kiến là một cái đáp án của quá khứ áp đặt lên những cái mà chúng ta đang tiếp xúc ở hiện tại. Trong chữ Hán, chữ kiến có thể được hiểu đầu tiên nó là cái thấy, là cái tiếp xúc của con mắt. Nhưng về sau này trong các cái học thuật, triết học mở rộng ra thì chữ kiến được hiểu như là một quan điểm, một chủ trương, một đường lối, một khuynh hướng về một vấn đề nào đó, mới có thể tạo thành học thuyết của tôn giáo, của triết học, của tâm lý học, của xã hội học, của bất kỳ một ngành học nào. Còn chữ thành nó có nghĩa là chúng ta xác lập, dựng lên một cách chắc chắn. Đó là thành kiến, là những quan niệm, những cách ứng xử, những đường lối, những khuynh hướng, các học thức, các ý thức hệ được xác lập một cách chắc chắn như là những thành trì. Chứ thành đây là thành công hay là thành xác lập lên, nhưng mà nó được hiểu như là những thành trì để bảo vệ cho cái khung nội dung được nạp vào trong những cách mà nó giao tế hay là tiếp xúc. Nói một cách khác, thành kiến có thể được hiểu như là một cái tổng thể về cái gọi là đa tin hay là đa tính của bản thân. Tức là chúng ta tin tưởng về mình nhiều quá, đặt nặng về mình nhiều quá, lấy mình làm hệ quy chiếu để nhận định, đánh giá, so sánh, tổng hợp, phân tích về người khác, về các sự kiện, về môi trường, về vũ trụ, về thế giới, v.v. Và nó là một thái độ tâm lý đa nghi về những người xung quanh. Chứ là chúng ta nhìn người khác bằng một cái mặc cảm, bằng một cái đối tượng, bằng một cách không thân thiện. Và tất cả những cái nhìn đó nó được lưu giữ lại, bảo lưu 20 năm sau, 30 năm sau, 40 năm sau, hay là trong một thời gian sau, khi gặp lại người đó, chúng ta vẫn nhìn người đó, đánh giá người đó dưới góc độ của những gì chúng ta đã tiếp xúc, hoặc là chúng ta thiết lập hình thành lên của cái thời quá khứ mấy mươi năm đó. Còn về phương diện bản thân hay là tác nhân, thì thành kiến có thể được hiểu như là cái quan niệm hay thái độ ứng xử một cách cố chấp về quan điểm, về hành vi, về lời nói, cử chỉ, việc làm của bản thân. Mình cho rằng nó có một cái phong cách đặc biệt, một cái cá tính, và cái này không thay đổi. Thì mình nghĩ rằng mình có một cái gì đó khác với những người khác, giá trị sự đóng góp của mình cũng đặt ở trên nền tảng của những cái đó. Quan niệm như vậy được gọi là thành kiến hết. Thuật ngữ tâm lý học Phật giáo thường gọi nó là ngã kiến, tức là cái quan niệm về bản ngã. Dĩ nhiên quan niệm trong trường hợp này nó có nhiều khuynh hướng cho rằng là có một bản ngã bất biến. Đó là cái thành kiến về sự vĩnh hằng của các sự vật hiện tượng, trong đó có con người. Hoặc là cái quan niệm cho rằng con người sau khi chết là mất một cách vĩnh viễn, giá trị cuộc sống chỉ nằm ở cái khung thời gian hiện tại. Thì cái đó được gọi là thành kiến đoạn kiến, là cái quan niệm chấm dứt, một quan niệm được ấn định rằng con người chỉ tồn tại trong cái chiều kích hiện tại mà thôi. Và tương tự có những quan niệm về con người, ví dụ như là sau khi chết con người được tiếp tục tái sanh, rồi cái vai vế địa vị ở trong xã hội của con người tái sanh đó nó là một bản photocopy của con người ở trong cái kiếp này. Tức là cái thường kiến cũng chính là một cái thành kiến sai lầm về bản chất của con người vô ngã. Tương tự chúng ta có những cách thức quan niệm sai về bản thân, ví dụ như là thân này nó không phải là một cái tổ hợp được hình thành bởi sắc thể, tức là tứ chi, rồi tất cả những gì thuộc về vật lý, sinh lý ở trong cơ thể, và các cái tổ hợp như là dòng chảy của cảm xúc, ý niệm hóa, sự vận hành, nhận định, đánh giá và nhận thức phân biệt, vân vân. Như một số học thuyết và tôn giáo xưa cũng như nay đã chủ trương, thì tất cả những quan niệm sai lầm về bản ngã, hoặc là cái nhìn rằng mọi sự vật hiện tượng có một cái tinh hoa nằm ở trong lòng của mọi sự vật, và cái tinh hoa này điều khiển, cái đó được gọi là thành kiến về bản ngã. Cái thường kiến cũng là một thành kiến, cái đoạn kiến cũng là một thành kiến, cái ngã chấp cũng là một thành kiến. Cho nên khái niệm thành kiến nó bao gồm rất là nhiều phương diện. Nói chung là những cái nhìn mang tính chất là định kiến cố định về bản chất của các sự vật, về các hiện tượng, về con người, về thế giới, về vũ trụ, vân vân, đều được xem là thành kiến cả. Như vậy khi nghiên cứu về bản chất và của thành kiến là chúng ta nghiên cứu về bản chất của nhận thức, những quan niệm trong phương diện ứng xử, trong phương diện đạo đức học, trong phương diện nhận thức luật. Và do đó cái giá trị của sự nghiên cứu trong trường hợp này rất là quan trọng, bởi vì nó tác động rất nhiều đến cái quá trình tu tập và hành đạo của tất cả chúng ta trong cuộc đời. Đừng bao giờ nghĩ rằng là có một loại hình con người nào đó, dầu là vô thành hay là dầu cỡ gì đi nữa, không bao giờ được chuyển hóa, không bao giờ được thay đổi, hoặc là không thể nào song hành với tôn giáo, hay là không thể nào tồn tại với đạo Phật. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Vì nghĩ như vậy chúng ta sẽ rơi vào cái thành kiến thường hành bất biến đối với cái cá tánh của người khác, đối với cái học thuật của người khác, đối với cái ý thức hệ quan niệm chính trị của người khác. Trong nhà Phật là đề cập đến loại hình con người nhất diễn đề, tức là những người không có niềm tin đối với tam bảo, không có niềm tin đối với bản thân, mà cho rằng là nhân quả nghiệp báo đạo đức ở đời sau hoàn toàn không có mặt. Thế là nhất diễn đề như vậy mà Đức Phật vẫn thọ ký rằng trong một cái tương lai nào đó, dưới sự tu tập phát triển nhân cách đạo đức, rằng tất cả những vị đó đều sẽ thành Phật. Cái đó là một cái nhìn mà nó vượt lên trên các thành kiến quá khứ của người đó. Tức là chúng ta không nhìn người đó rước độ của một con người có thể đã có lơ lạc trong quá khứ đối với mình, mà nhìn người đó với tất cả những tiềm năng Phật tính có được, rằng người đó có thể thăng hoa, có thể tiến bộ, có thể phát triển, có thể trở thành một cái vai trò rất quan trọng ở trong xã hội, trong một bối cảnh lịch sử nào đó. Cái nhìn như vậy rất là khoáng đạt lắm. Với cái nhìn bao dung đó, chúng ta không bao giờ cảm thấy rằng người khác là đối thủ của mình, đối lập với mình, đụng độ với mình, hoặc là phải đứng ở trong một cái tư thế là một còn một mất. Nó có thể tương dung lẫn nhau theo tinh thần vô ngại của nhà Phật. Những chân lý bất di bất dịch hoặc là bước đo của các giá trị về phương diện ứng dụng trong cuộc đời hay là giao tế, chúng ta có thể quan niệm thành kiến giống như là những cái cây đinh. Sự va chạm của thành kiến sẽ làm cho cái đinh đó nó lún rất sâu hơn, giống như chúng ta lấy búa đập, càng đập nhiều thì nó càng lún sâu và khó cơ hội để nhổ ra được, nếu chúng ta không có một loại kim đặc biệt hoặc là một loại khoan để rút những cái đinh đã được bám vào ở trong cây. Thì thành kiến là như vậy. Cho nên trong cuộc sống chúng ta cố gắng nên tránh những cái cú va chạm của thành kiến giữa mình và người khác. Nếu chúng ta đến người khác bằng một cái quan niệm thành kiến về họ, và người đó cũng quan niệm về chúng ta như một thành kiến, thì tốt nhất chúng ta hãy đừng gặp nhau. Sự đổ vỡ trong thành kiến nó có thể dẫn đến sự cấu xé, tranh chấp, ẩu đả, thương tổn, quỷ diệt và triệt tiêu lẫn nhau. Sự đụng độ của các nền ý thức hệ chính trị trong lịch sử loài người đã chứng minh cho chúng ta điều đó. Tức là mỗi một ý thức hệ như vậy tạo cho họ một cái khung thành kiến về vũ trụ, về thế giới, về con người, về cái cách cai trị nó khác nhau hết. Và hai cái đó mà đụng với nhau là một còn một mất thôi. Thì thấy thành kiến đơn giản nhưng mà nó ảnh hưởng, nó chi phối một phận và nó một dân tộc, của một cộng đồng, quốc gia, con người, đoàn thể, và ảnh hưởng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đến các loại hình đoàn thể tôn giáo. Cho nên thành kiến nó góp phần tạo nên cái khuynh hướng nhận định, quan niệm, phán đoán, đánh giá, phản ánh và cách ứng xử của chúng ta một cách là không thay đổi trong nhiều cảnh huống, trong nhiều sự kiện, trong nhiều thời điểm khác nhau. Cái người có thành kiến là có một cách ứng xử giống nhau, nhất quán, ở đây phải là lập trường, mà nó là một cái gì đó không muốn thay đổi. Thì thông thường á, tất cả những quan niệm nó liên hệ đến cái chất liệu thành kiến được gieo trồng trong mảnh đất tâm của con người từ lúc con người chưa ý thức được, từ thời thơ ấu. Chúa đã muốn một con người nào đó có nhiều thành kiến, thì trong thời trai tráng, trong cái thời trẻ con, chúng ta nạp vào các cái dữ liệu thông tin một chiều nhiều chừng nào thì người đó trở nên thành kiến chừng đó về thế giới, về con người, về vũ trụ, về vạn vật, về những gì xung quanh. Và cái đó khó có thể gột rửa được lắm. Phải là những con người có tuệ giác, hay là những con người có được một cái may mắn lớn sau khi nhận thấy được những cái chất liệu, những cái hạt giống, những cái khuynh hướng, cái cách thức giáo dục được nạp vào trong mảnh đất tâm của mình thơ ấu là sai lầm, rồi mình mới nỗ lực đẩy rửa nó đi. Hiếm mới có. Thì người ta được đặt trong một cái khuôn nào thì con người nó được sanh ra theo một cái cách thức của cái khuôn đó, nhiều thì ít. Cho nên nói đến thành kiến là chúng ta phải nói đến cái thái độ hay là khinh hướng bảo thủ. Và chính cái bảo thủ này nó là một cái rào cản đóng bít cửa ngõ trí tuệ về thế giới xung quanh, về con người, sự tiến hóa và mặt nói chung. Như vậy là chúng ta đã thấy được cái tác hại rất nguy hiểm của thành kiến. Và nói đến thành kiến là nói đến những cái gì xấu thôi, tức là cái thái độ cố định không thay đổi về con người, về vũ trụ, về vạn vật, về các sự kiện, về quá khứ, về hiện tại, về tương lai. Mặc dù là tất cả những thứ đó đều nằm trong một cái khung vận hành trôi chảy thay đổi liên tục, nhưng mà cái quan niệm của chúng ta luôn luôn là nhất quán, cố định, dán chặt vào những cái mà chúng ta đã gặp trong quá khứ. Giống như hình ảnh của một anh tù 30 năm xuất hiện, thấy mọi thứ đều được khai, các cao tầng được xây dựng, rồi nhà cửa phố xá nó cũng đều không giống như là mình mới bắt đầu phạm tù, rồi cho rằng là có lẽ là đất nước nó sẽ mãi mãi như vậy, con người vĩnh viễn là như vậy. Ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác có bốn chữ rất là thâm thúy, đó là quốc độ quy thúy. Nếu dịch theo phương diện nghĩa đen đó, hay là pháp lý, chúng ta nói rằng cái quốc độ hay là lớn đó là hành tinh này, nhỏ hơn nữa là một quốc mẫu quốc gia nằm ở trên một cái mặt bằng của cái hành tinh, dễ bở, rồi giòn bở, dễ bị hư, giống như là hành tinh nó đến một cái giai đoạn thứ ba, đó là hoại diệt, nó biến, nó thay đổi, nó làm mất đi cái nguyên dạng mà nó có. Đến nỗi chúng ta vẫn thấy hiện tượng sao rơi trên trời, thì đó là cái quốc độ đang rơi vào tình trạng là quy thúy. Nhưng mà có một vị thiền sư Việt Nam đã dịch cái từ này không dựa trên từ nguyên của nó, nghĩa đen của nó, mà dịch để trình nghĩa triết lý gắn liền với thời cuộc, là chế độ chính trị nào rồi cũng phải thay đổi, cũng phải sụp đổ. Cái này mình thấy nó hơi có vẻ căng chút xíu, nhưng mà nếu mà nói về cái đạo lý vô thường của nhà Phật, đúng thật là như vậy. Chúng ta thấy trong lịch sử đâu có cái triều đại nào mà nó tồn tại hoài đâu. Có những chế độ nó tồn tại là một thế kỷ, hai thế kỷ, ba thế kỷ, mười thế kỷ, nhưng rồi cũng sẽ bị thay thế bởi những cái chế độ khác thôi. Cho nên vị thiền sư đó đã dịch theo góc nghĩa của thời sự và chính trị, đó là tất cả mọi chế độ chính trị đều phải thay đổi. Như vậy cái quan niệm hay là nhìn sự vật hiện tượng dưới góc độ đổi thay, vận hành, chuyển biến là một cái nhìn rất là phù hợp với bản chất của các sự vật đang diễn ra, cái nguyên lý của vô thường. Mà vô thường không bao giờ tồn tại một cách độc lập. Vô thường là đứng về phương diện thời gian, còn vô ngã là đứng về phương diện vật lý hay là không gian. Không có một cái vật lý nào được xác lập ngoài cái chiều của thời gian hay là chuỗi thời gian đứng kèm. Chúng ta nói rằng là chúng ta là 30 tuổi hay là chúng ta đã là một người trưởng thành, thì sự trưởng thành đó được xác lập bởi cái gì? Là bởi cái cách thức mà chúng ta ăn mặc, đi đứng, làm việc, lập gia đình, sanh con đẻ cái, rồi trên mái tóc bắt đầu có điểm những cái sợi tóc hoa râm, nước da chúng ta bắt đầu nó hơi ngâm, trên trán nở lên những cái lằn lăn nhăn, thì tất cả những thứ đó nó là cái biểu hiện vật lý rằng chúng ta đã vào tuổi 30. Và cái tuổi 30 ở đâu mà có? Dựa vào thời gian. Thời gian đó được đánh bằng những cái dấu mốc. Ví dụ như cái năm chúng ta sinh ra có thể là năm 1970 hay là 75, thì đến bây giờ nó là 30 hay là 35 năm. Nó phải có một cái mốc như vậy, là cái sự thay đổi về thời gian hay là thay đổi về không gian, như là bản chất của một sự vật đang vận hành, nó là một sự thật. Và nhìn như vậy thì chúng ta nhìn sự vật đúng với bản chất của nó, chứ không nhìn từ cái thành kiến. Về loại hình thì thành kiến cũng có hai loại căn bản, giống như là thói quen. Đó là thành kiến về cá nhân và thành kiến về tập thể. Thành kiến về cá nhân có thể được biểu đạt bởi những cái quan niệm cố định về người khác. Có thể chúng ta nghĩ xấu về người khác, không có thiện cảm về người khác, không tin tưởng về người khác, hoặc là chúng ta không dùng người khác bởi những lý do A, B, C, D, vân vân. Cho đó nó có thể bắt nguồn từ từ đố kỵ, từ lòng hiềm khích, hay là từ một cái nỗi sợ hãi rằng mình sẽ dễ dàng bị thay thế bởi người khác. Cái đó đều là những thành kiến rất nguy hiểm. Có một câu chuyện cười, nhưng mà giá trị thâm thúy của nó rất là độc đáo về phương diện sức học. Một anh chàng chuyên làm nghề đá gà, anh ta tuyển dụng cho mình những con gà rất là giỏi để chi? Để anh ta sống nhờ cái chuyện chiến thắng của nó đối với những con gà khác. Và rồi con gà nào nó cũng phải đến một giai đoạn nó phải bị con gà khác đánh bại thì nó về già. Cho nên dầu con gà mà ông ta đang sử dụng á, bất chiến bất thắng, nhưng mà biết nó già rồi, cho nên ông ta phải tìm cách để thay thế. Mà đã tìm ba con gà trống khác đã thay thế rồi, nhưng mà không hài lòng. Khi ông ta quan sát sự xuất hiện của nó ở trong cái chuồng gà của con gà già, thì thấy là nó bị rượt đuổi, thì rõ ràng không thể nào thay thế con gà có thành tích được. Ông ta mua đến con thứ tư, đặt con gà trẻ thứ tư đó vào trong cái chuồng gà của con gà già đã có thành tích. Thì dĩ nhiên là về sức lực, về tiềm năng, thì con gà trẻ nó phải hơn hẳn con gà già, không cách nào so bì được. Con gà trẻ rất là hung ăn, là tỏ vẻ ta đây, nói là bây giờ nếu ông mà biết điều á, ông mà quất ra khỏi cái chuồng gà này, cái dương quốc chuồng gà này nó thuộc về tôi, nó thuộc về của anh nữa, thôi ông hãy đi. Gà già buồn lắm, nhưng mà với cái tuổi già của nó có một cái kinh nghiệm hơn những con gà trẻ khó khăn. Nó chấp nhận, được, tôi sẽ sàng nhường ngôi lại cho anh, nhưng với một điều kiện là anh phải chứng minh cho tôi thấy được rằng anh hơn tôi. Phải chứng minh bằng cách nào? Anh ta đưa ra một cái đề nghị, đó là bây giờ chúng ta hãy làm một cái trò rước đuổi, tức là chạy mà marathon. Nếu như anh chạy thắng tôi á, thì tôi sẽ ra khỏi chuồng gà này, chúng ta khỏi phải đấu với nhau làm gì. Gà trẻ nghe mừng lắm, bắt đầu xung phong chạy đi. Thì khi mà cái cuộc đua chạy marathon diễn ra trong chuồng gà đó, con gà già khôn nó đâu cần phải chạy hết sức gì, anh cố bằng mọi cách là phải bám về sau đuôi thôi, giữ một khoảng cách cố định. Mà nếu con gà trẻ mà nó chạy qua mặt thêm một vòng thì ảnh có thể bám về sau, chứ không bao giờ để cho nhìn thấy là nó đang ở phía trước, dù nó đang thua một vòng, hai vòng, ba vòng, không không. Thì trong lúc mà hai con đang cấm cuối chạy đua với nhau, thì anh chủ ra, anh quan sát, anh cầm con gà trẻ lên quăng xuống dưới đất, thả ra bên ngoài. Anh nói tôi không thể nào hiểu nổi, đây là con gà thứ tư, gọi là phải sợ con gà già một cách chớp chớp chạy, gọi là ba mạng không còn thấy trời đất là gì nữa. Không Có nghĩa là cái sức trẻ của con gà trẻ đó, nó luôn luôn phải chạy trước con gà già. Mà gà già vừa chạy vừa phun mang lên, sợn má lên, vỗ đôi cánh, hét lên này nọ, mà anh ta chạy đâu có lại đâu. Thì anh chủ tưởng rằng con gà già này nó hung hăng quá, đến độ con gà trẻ phải sợ, sợ mà chạy chối chết trong vòng. Cái quan niệm đó là thành kiến. Cái thành kiến của thế hệ trẻ đối với thế hệ già, cái thành kiến của gọi là người già đối với người trẻ, ở đâu cũng có, giai đoạn nào cũng có. Cái thành kiến đó nó tạo thành cái nỗi sợ hãi, sợ hãi bị thay thế bởi người khác, bởi thế hệ khác. Đó là cái tâm trạng, cái thành kiến của cái thế hệ đi trước. Nhưng mà nó phải diễn ra như một quy luật thôi. Tức là nó có những giai đoạn lịch sử, những con người đóng vai trò này quan trọng quyết định vận mạng của một dân tộc, của một cộng đồng, của một tổ chức. Nhưng mà khi cái giai đoạn lịch sử đã trôi qua thì chúng ta nên biết điều một chút xíu. Chúng ta nên lùi bước trở thành những gọi là thái thượng hoàng, đứng ngoài sau cố vấn chỉ đạo cho con cháu của mình thẳng bước và đi lên, bởi vì cái tiềm năng của nó đúc kết từ cái kinh nghiệm của chính bản thân mình cộng thêm những sáng tạo riêng của nó, thì dĩ nhiên là cái thế hệ trẻ có được cái khả năng tiềm năng thành công hơn. Nhưng mà thường cái tâm lý mà cái gì mà chúng ta làm tiếp xúc lâu ngày rồi nó trở thành một phần của sự sống, bỗng dưng là yêu cầu chúng ta dừng, chúng ta cảm thấy mất mát đi một cái phần nào đó, bởi vì nó đụng đến bản ngã, nó đụng đến cái cống góp, nó đụng đến những cái thành quả của mình trong quá khứ. Người ta không cần làm bỏ đi, mặc dù cái sức bây giờ nó không còn cùng với cái tâm nữa, lực bắt cùng tâm. Quan niệm về cái thời trai tráng huy hoàng của mình, nó được kết bên một cách trọn vẹn ở trong cái thời già, đó là một thành kiến rằng chúng ta có được năng lực để làm tất cả những thứ mà thế hệ con cháu chúng ta có thể làm được. Cái thành kiến của thế hệ trẻ đối với thế hệ già cũng không kém phần nguy hiểm. Nếu chúng ta bắt nguồn từ một thái độ hiếu thắng, hoặc là không thấy được những cái đóng góp, những cái giá trị mà những thế hệ trước đã đi qua, đã để lại, là nhờ những bài học, dù là thành công hay thất bại, dù là tốt hay xấu, dù là tích cực hay tiêu cực, chính là những cái sân chơi rất bổ ích để thao tác giúp cho mình trưởng thành, tránh được những cái thất bại mà người trước đã để lại. Và dĩ nhiên là đối với một con người mà biết cái đạo lý nhà Phật dạy đó là tri ân và báo ân, thì tất cả những gì của thầy trước chúng ta đều tôn trọng với tất cả tấm lòng. Và chúng ta cũng không bao giờ có thành kiến rằng thế hệ đi trước là những người kỳ đà cản mũi, án là cho mình có nhiệt huyết, có cái nhiệt tâm này cũng không bao giờ đóng góp được. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Cái sự ngồi lâu tại vị của những vị đó có thể làm cho chúng ta nung đúc tinh thần tốt hơn, kiên nhẫn hơn, vững vàng hơn. Cho nên với quan điểm đó đó, thì cái mâu thuẫn và thành kiến giữa hai thế hệ nó không xuất hiện, không diễn ra. Và do đó chúng ta có thể tiếp thu được cái tốt của truyền thống và phát huy được những cái tốt của bản thân, tức là của hiện tại. Có nhiều thành kiến rất là nguy hiểm khi chúng ta áp dụng đối xử với những người nào đó mà mình đã gặp qua trong quá khứ. Một cậu bé từ thời nhỏ có thể làm nghề móc túi, hoặc là cái sự sống, mạng sống của anh ta phải nương vào cái chuyện mà anh ta lừa đảo giật giật ở ngoài đường phố. Trong một cái giai đoạn lịch sử mà anh ta quá nghèo, không đủ sức để tự lập bản thân bằng những cái nghề nghiệp chân chánh, rồi sau này 20 năm sau, 30 năm sau, anh ta đã hoàn toàn thay đổi. Thay đổi về nhận thức, về tư cách, về phẩm hạnh, về cái nghề nghiệp, về cái vai vế. Nhưng mà mình vẫn còn nhìn anh ta với một cái bóng dáng của quá khứ mấy mươi năm trước đó. Chính vì cái thành kiến đó mà chúng ta bỏ rất nhiều cơ hội để nhìn thấy được những tiềm năng mới. Khi quý thầy có dịp đi về quê thăm gia đình, dù là mình xuất gia 10 năm, 20 năm ở chùa rồi, làm ông thầy. Nhưng mà những người bà con nói xấu chúng ta nhìn chúng ta với góc độ gì? Là một chú tiểu của mấy mươi năm trước. Mà nếu như thầy nào đã từng để ban trưởng, để cái chốt, thì về cái nơi mà mình ở, người ta thường kêu chú tiểu, khoảng chú tiểu. Mặc dù giờ mình là ông thầy, có đệ tử, hai ba đời đệ tử nữa, nhưng mà vẫn kêu chú tiểu. Cái đó là bởi vì những người thân quen của chúng ta đã giữ bảo luôn cái hình ảnh của chúng ta của quá khứ. Cái hình ảnh đó lâu ngày không gặp, cho nên khi gặp lại đó, nó vẫn mang cái chất liệu của quá khứ, chứ thay vì nó phải được thiết lập của hiện tại. Có lần chúng tôi đi về một cái chùa Tổ, chùa Phước Hậu, nơi mà Hòa Thượng Thiện Hoa đã sanh ra, đã lớn lên, đã làm Phật sự, đã đào tạo bao nhiêu thầy chân tài. Thì cái vị trụ trì hiện tại là một vị thượng tọa, là cháu của Hòa Thượng. Khi chúng tôi tới thì chúng tôi nếu mà nói về tuổi tác chỉ là học trò của vị thượng tọa đó thôi, thế hệ con cháu của thượng tọa đó thôi. Nhưng mà những người bà con của thượng tọa đó gặp chúng tôi thì xá chào, mặt thầy xưng con là quạt. Thầy biết ông chị gì đó, đó đó, nó là cháu con đó. Mà chúng ta thấy là cái cách phát biểu nó rất là bình thường như vậy, không có một cái ác ý gì rộng hết. Nhưng mà thông qua đó chúng ta thấy được rằng là những người thân bằng quyến thuộc nhìn vị thượng tọa đó bằng hình ảnh của một chú tiểu cách đây 20 năm, 30 năm. Còn nhìn chúng ta với một con người hoàn toàn mới bởi vì tiếp xúc lần đầu. Mà trong khi đó chúng ta chỉ là những người học trò của vị thượng tọa đó. Cái đó là cái thành kiến về người khác, mặc dù cái thành kiến này không xấu, nhưng mà nó sai ở cái nhìn đó là cố định, không thay đổi về một sự kiện, về một con người nào đó mà chúng ta đã có vậy gặp, sinh hoạt, sống chung, làm việc chung, giao tế, đối tác vân vân trong cuộc đời. Cái thành kiến về tập thể cũng không kém phần nguy hiểm, là bởi vì người ta đã gán cho một cái tập thể nào đó, một cái vùng miền hay là dân tộc nào đó một cái cá tính, mà thường người ta thường gọi đó là cái cá tính vùng miền. Còn đối với một quốc gia thì người ta đặt cho đó là một cái dân tộc tính. Thì tất cả những quan niệm như vậy về cá tính vùng miền và dân tộc tính đều là thành kiến cả. Có nghĩa là họ đặt hết tất cả những cái cá thể này trong một cái mẫu số chung, và mẫu số chung đó có cái cách thức ứng xử, đi đứng, ngồi nằm, sinh hoạt thông qua phong tục tập quán, văn hóa truyền thống. Thì cái nhìn đó thuộc về thành kiến hết. Ví dụ trong dân gian Việt Nam thường có cái câu này, nói là cho vui thôi, đó là Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, Bình Định co ro, thừa thiên nít hết. Đây là một cái câu nói mà có lẽ nó ra đề trong bối cảnh mà những người sinh hoạt với nhau đó không có dân Nam Bộ, không thấy đưa dân Nam Bộ vào. Hoặc là nó ra đề trong một cái giai đoạn lịch sử có thể là 300 năm trở về trước, lúc mà cái bộ phận của Nam Bộ từ Sài Gòn trở về Cà Mau chưa có mà. Cho nên là cái xuất xứ của loại đỏ nó đánh dấu về những cái cuộc tiếp xúc lẫn nhau của những con người tha phương cầu thực đến cho mảnh đất miền Nam. Và trong cuộc giao tế đó đó, có những cái để lại những cái nét đẹp của nhau, có những cái để lại những cái gọi là lấn cấn lẫn nhau, tạo thành những cái khung thành kiến. Rồi người ta nói rằng thông qua hình ảnh của con người mà mình giao tế đó, nếu con người đó là Quảng Nam thì ta nói là Quảng Nam hay cãi, và nếu người đó là Quảng Ngãi thì đó là người này hay lo xa, hay lo sầu. Còn Bình Định thì nằm co ro, có nghĩa là anh cầu an phủ động, anh không có phấn chấn gì hết. Còn Thừa Thiên thì không có tham gia vào những thứ này, nhưng mà chờ xong hết rồi bắt đầu ra nắm cái quyền quyết định cuối cùng. Ví dụ này, đó là cái thành kiến về vùng miền. Ai nói rằng chỉ có những người Quảng Nam mới hay cãi? Tất cả chúng ta đều cãi thôi. Cãi ít cãi nhiều, cãi hay cãi dở, cãi đúng cãi sai. Tại sao chúng ta phải đặt cho một cái cá tính của dân Quảng Nam là chỉ biết cãi người khác, chứ còn cãi mới cãi đúng hay cãi thật? Nên là cãi ngang ba lần cãi không lại. Ai nói rằng chỉ có những người quản ngại mới lo, mà tất cả mọi người cũng lo. Chúng ta lo cho tương lai, lo cho hậu phận, lo cho bản thân, lo cho những người thân, lo cho sự nghiệp mình bị tốt hay là xấu, lo cho những ước mơ thầm kín, lo cho cái này lo nọ, lo cho sức khỏe. Hầu như là con người ta sống không thể nào tách rời khỏi cái lo, nhưng mà người ta cứ đó là người quản ngại mới lo, còn những người khác không lo. Có nhiều người vô tư, dầu là người quản ngại mà vô tư vô cùng, nhất là nếu những người đó là những con người mà sinh ra từ lúc lọt lòng cho đến lớn lên á, cha mẹ anh em bà con cô bác quan tâm chăm sóc, lo lắng hết các thứ, mọi thứ từ đi đứng nằm ngồi ăn mặc, thậm chí là tắm rửa cũng có người khác lo. Ví dụ như những người thuộc hoàng cung á, hoàng tộc, vua chúa, người ta lo sẵn hết rồi, thì người đó cái chất liệu hồn như nó nhiều, vô tư nó khống chế, cho nên là cái sự lo lắng của đó có thể nó vẫn có, nhưng mà nó không thể hiện ra ở cái gương và cái nét mặt buồn rầu. Còn cái chuyện mà chờ người ta làm sẵn, dọn sẵn ổ đẻ, hoặc là người ta nỗ lực làm hết thứ rồi, cuối cùng mình ra mình quyết định cái sự thành công, ai cũng có, nhất là những con người không hiểu được cái giá trị, cái sức lao của người khác, cái đóng góp của người khác, chứ không thể gắn nó vào trong một cái cá tính của vùng miền. Tương tự dân tộc tính cũng vậy. Chúng ta có thể không thích người Mỹ là bởi vì Mỹ đã đem quân xâm lược thôn tính nước Việt Nam, làm cho Việt Nam bị chia cắt. Cái sự chia cắt đó cộng với những cái mà người ta thành kiến cho là cái cá tính vùng miền đó, nó khác nhau, kích thích những cái khác nhau đó làm cho gọi là cái hoàn cảnh của những người anh em trong một đất nước trở thành cái cảnh nồi da sáo thịt. Bên thì ủng hộ, một bên thì chống đối, mà cuối cùng chúng ta bắn giết lẫn nhau, vâng vâng. Và người Việt Nam ra qua nước ngoài được người khác tôn trọng khi biết rằng mình là xuất thân từ Việt Nam, là bởi vì nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam đã từng chiến thắng được ba loại kẻ thù nguy hiểm nhất trong lịch sử, hay là ba loại lực lượng quân sự mạnh nhất cái thời xa xưa, đó là Mông Cổ, có thời cận đại là Pháp, thời hiện đại là Mỹ. Cho nên người ta gắn cái dân tộc tính Việt Nam với cái thái độ đấu tranh bất khuất, nhưng mà nhìn con người Việt Nam chỉ qua cái giá trị của sự đấu tranh thì tội nghiệp quá. Qua bên Ấn Độ, qua những cái nước mà châu Á khác, những nước mà có một cái chiến tranh lạnh, cái lòng thương kích với dân tộc và nước Mỹ, luôn luôn người ta ca ngợi Việt Nam bởi vì Việt Nam anh hùng, thắng được Mỹ mà những nước khác không thắng được. Chúng ta thấy là chỉ có mấy ngàn người Anh đô hộ cả luôn gần 1 tỷ người Ấn Độ, còn Mỹ đổ dồn bao nhiêu cái công sức qua đây nhưng mà không quản lý được Việt Nam, không ạ? Cuối cùng phải gọi là thất thiểu, đầu hàng trở về nước. Cho nên gắn cái dân tộc tính của Việt Nam thông qua cái sự đấu tranh đó, quá uổng, bởi vì con người Việt Nam có cần cù, khiêm cung, lễ độ, cầu học, năng động, nhiều thứ khác nữa. Chứ đâu phải chỉ có chiến đấu không? Bởi vì con người Việt Nam không chịu chấp nhận cái tình trạng bóc lột sức lao động dưới danh nghĩa của một cái nền văn minh tiên tiến. Cho nên là cái quan niệm sai lầm hay thành kiến về tập thể, nó làm cho con người hiểu cái truyền thống của một đất nước khác dưới góc độ rất là hạn cuộc, mặc dù trong cái phong cách của một dân tộc nó có nhiều cái chất liệu, có nhiều cái đức tính mà mỗi cá thể con người ở trong dân tộc đó vốn có. Như vậy nếu như trong một cộng đồng có nhiều cá tính khác nhau và cộng đồng này tạo thành một cái dân tộc, thì tại sao chúng ta cho rằng là dân tộc đó phải có cùng một cái cá tính thống nhất? Nó vẫn khác nhau chứ, trong một cái tổng thể vẫn có những cá thể, trong cái cộng nghiệp nó có những cái biệt nghiệp, và trong những cái biệt nghiệp đó lại còn có những cái gọi là biệt nghiệp phụ nữa, đâu giống nhau hết. Đâu phải người Việt Nam nào cũng bắt cóc, có người Việt Nam cũng hèn nhát vô cùng. Như vậy là cái sự bắt khuất, cái sự hèn nhát đó, nó tùy vào từng con người cụ thể. Cho nên cái thành kiến về một cái dân tộc tính thường được thiết lập cho những quan niệm sai lầm rằng cái cá tính của những con người đó không thay đổi thông qua môi trường, hoàn cảnh, thời gian và không gian. Lịch sử nhân loại được xem như là lịch sử của sự tiến hóa, mặc dầu các loài động vật khác cũng phát triển theo chiều kích của thời gian, nhưng mà người ta không nói rằng là chúng có lịch sử. Bởi vì các loài động vật không biết vận dụng sức lao động, không có được cái cách thức truyền thông qua lời nói, không có cái cách thức gọi là truyền đạt là kiến thức kinh nghiệm của mình cho những thế hệ đi sau, cho nên nó không có sự tiến hóa. Tiến hóa có nghĩa là nó được tiếp nối, truyền thừa rồi phát huy ngày càng tốt hơn. Các loài vật không có được cái đó. Nhưng mà chúng ta thấy là trong lịch sử của nhân loại ở nhiều nơi trên khắp thế giới, trong thời kỳ Trung Cổ, người ta đã quan niệm rất sai lầm về con người, và đặc biệt là người nữ. Các cách thức mô tả ở trong các kinh thánh của Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo, của Ấn Độ giáo, Bà La Môn giáo và vân vân, nói chung là các tôn giáo, khi dùng đại từ để nói về con người sẽ là làm đối tượng của căn cơ của thầy pháp hội. Khi nào dùng người nữ, dùng người nam, lấy cái nam tính làm đại diện, bởi vì cho rằng là người nữ là phụ, quải hệ, quải tộc. Thập nữ giết không, giết nam giết hữu, tức là trong một gia đình, giết vào quan niệm người Trung Hoa, có 10 cô con gái gì nữa cũng được xem là không có đứa con nào. Bởi vì những cô con gái sẽ trở thành dâu của một dòng tộc khác và mất. Còn có một đứa con trai, đứa đó có thể nói giỏi trong đường. Cho nên Nho giáo họ quan niệm á, là trong cuộc đời này có nhiều là bất hiếu khác nhau, là bất hiếu quan trọng nhất là không có con. Không có con không có nghĩa đơn thuần đó là mình không sanh là một đứa con nào để nói giỏi, mà vẫn còn được hiểu cái nghĩa là mình không có con trai, bất hiếu. Cho nên từ cái thành kiến sai lầm về nam và nữ đó, nhiều gia đình đã phải đổ vỡ hạnh phúc. Tức là các ông chồng người Hoa muốn tìm cho mình một cậu con trai kháo khỉnh, mà cái cô vợ không có được may mắn sanh ra những đứa con trai cho ông ta, ông ta phải đi tìm cô vợ bé khác, rồi hạnh phúc bỗng dưng là đổ vỡ thôi. Bởi vì đâu có ai muốn chia sẻ hạnh phúc của mình cho người khác bao giờ, phải không ạ? Cái lý do mà đưa ra nó mà phải cách là thành kiến truyền thống. Còn lý do của bà vợ đưa ra đó là chấm dứt chúng ta đường lại đi, bởi vì anh đã phụ tình, anh đã không còn giữ đúng được cái gọi là cái khế ước xã hội hôn nhân, mà ngay từ đầu chúng ta lên xe hoa hay là trao nhận cưới cho nhau, hai bên đã nói nhau thương nhau trọn đời chung thủy một vợ một chồng, cái khế ước đó đã bị gọi là xóa bỏ rồi, cho nên là hai bên trở thành hai người xa lạ, và nạn nhân là ai? Là những đứa con. Và nếu như những cô con gái đó có nhận thức, có hiểu biết, biết rằng cha mình lấy một người khác vì cái quan niệm cho rằng mình không phải là những người nam, không nói giỏi được, thì các cô con gái này sẽ đối xử với người cha mình như thế nào? Rất là tủi hổ, và hầu như cái lẫn cảm, cái mặc cảm đó nó lớn dần, và do đó khi gặp lại người cha ruột của mình không còn một cái tình cảm giữa cha và con nữa, nó có một cái gì đó xa cách. Đó là cái thành kiến sai lầm về người nữ. Còn trong chữ Hán chúng ta còn thấy nữa, cái gì mà nói về một cái đức tính xấu á, ảnh hưởng tới cộng đồng, xã hội và con người, người ta luôn luôn gắn cái bộ nữ kế bên, cái đầu xấu là liên hệ đến nữ. Ví dụ như chữ yêu ma, chữ yêu á, có bộ nữ bên. Rồi chữ gian á, cũng có bộ nữ lên. Chữ dâm cũng có bộ nữ bên. Cái gì xấu là ta gắn liền người nữ bên cạnh. Cái đó thật là mất lòng. Nhà Phật nói rằng là tốt và xấu nó thuộc về cái từng con người cụ thể. Có những người nữ rất là tốt mà cũng có những người nam rất là xấu. Đó là chưa nói đến cái ảnh hưởng của môi trường, hoàn cảnh, chế độ giáo dục, cách thức ứng xử vân vân. Nên cái mà chúng ta tạo về cá tính của con người, chứ không thể nói là người nữ là như thế này còn người nam là như thế kia. Quan niệm đông phương cổ kính cho rằng người nữ có một sức cám dỗ làm cho người nam mất đi cái gì thánh thiện, đó là quan niệm của những người thuộc về Hồi giáo. Chúng ta ra đường mà thấy một người nữ nào đội một cái khăn trùm, rồi chiếc áo dài từ ở trên vai thả lông xuống dưới mắt cá, nó chỉ có một màu duy nhất thôi, cái màu truyền thống đó là màu đen. Sau này Hồi giáo cách phân, ví dụ như là Malaysia, Philippines, Singapore, thì họ được quyền thay đổi màu sắc của đó, trở thành được cái màu xám xám hay là cái màu trắng, nhưng mà chỉ một màu thôi chứ không có màu thứ hai. Và cái khăn đùm này lúc đầu chỉ chừa lại hai cái lỗ duy nhất, là đó là hai cái để cho con mắt nhìn, còn ngoài ra là chúng ta không nhìn thấy được người nữa, chỉ thấy hai con mắt người đó. Tại sao họ phải làm như vậy? Bởi vì Kinh Thánh Cô-ran cho rằng người nữ làm ô nhiễm người nam bằng cái sự quyến rũ của thân xác, cho nên là phải che kín hết tân toàn thân để cho những người nam không có gợi tình gợi dục. Và do vậy tất cả những người nữ là mẹ của những người nam, là vợ của những người nam, là con của những người nam, là cháu của những người nam, là thân mật quý tộc của những người nam ấy. Thế mà họ phải sống trong một cái sọ của cái truyền thống quan niệm áp đặt thành kiến lên họ. Họ đâu làm những điều gì tội lỗi đâu. Và họ quan niệm người nữ chỉ để cho người chồng nhìn thấy thôi, còn những người ngoài chồng của họ là không được nhìn thấy. Cái quan niệm này lúc đầu được lý giải với góc độ giống như bảo vệ, người ta bảo vệ cho người nữ, nhưng mà về sau nó không tồn tại lâu dài được, nhưng mà trở thành cái gì đó rất là bất công. Nhưng những con người sống ở trong mọi truyền thống văn hóa của Hồi giáo, họ cho rằng đó là một cái gì đó rất hiển nhiên, rất bình thường. Hay nói cách khác là khi thành kiến được nạp vào trong đầu của chúng ta lâu dài, và ai cũng sống ứng xử trên cái thành kiến đó, thì nó sẽ trở thành chân lý. Thế là cái giá trị chân lý của thành kiến, nó mang tính cách là quyền lực, nó mang tính cách là rập khuôn, nó mang tính cách là cái mặt hốt thôi, chứ còn nó phải là chân lý thật. Bộ người nào muốn quyến rũ người nữ, cái quyến rũ nói là Đức Phật đó là một cái hấp dẫn giới tính. Đức Phật chỉ nói là cái tình ái là một cái hấp dẫn giới tính rất lớn, lớn đến độ Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi, ta chưa nhìn thấy một sự quyến rũ nào có sức mạnh như là.
Và do vậy tất cả người nữ là mẹ của những người nam, là vợ của những người nam, là con của những người nam, là cháu của những người nam, là thân mật quý tộc của những người nam ấy. Thế mà họ phải sống trong một cái sọ của cái truyền thống quan niệm áp đặt thành kiến lên họ. Họ đâu làm những điều gì tội lỗi đâu. Và họ quan niệm người nữ chỉ để cho người chồng nhìn thấy thôi, còn những người ngoài chồng của họ là không được nhìn thấy. Cái quan niệm này lúc đầu được lý giải với góc độ giống như bảo vệ, người ta bảo vệ cho người nữ, nhưng mà về sau nó không tồn tại lâu dài được, nhưng mà trở thành một cái gì đó rất là bất công. Nhưng những con người sống ở trong một truyền thống văn hóa của Hồi giáo, họ cho rằng đó là một cái gì đó rất hiển nhiên, rất bình thường. Hay nói cách khác là khi thành kiến được nạp vào trong đầu của chúng ta lâu dài và ai cũng sống ứng xử trên cái thành kiến đó, thì nó sẽ trở thành chân lý. Cho nên cái giá trị chân lý của thành kiến nó mang tính chất là quyền lực, nó mang tính chất là rập khu, nó mang tính chất là cái mặt hướng thôi, chứ còn nó phải là chân lý thật. Một người nào muốn quyến rũ người nữ thì quyến rũ, nói là Đức Phật đó là một cái hấp dẫn giới tính. Đức Phật chỉ nói là cái tình ái là một cái hấp dẫn giới tính rất lớn. Lớn đến độ Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi, ta chưa nhìn thấy một sự quyến rũ nào có sức mạnh như là